ước mong của tôi đó là muốn bạn chị em có một cái mùa chay có ý nghĩa trong đời sống của mình. Mùa chay là gì? Tuần trước chúng ta học về thái độ của chúng ta, tấm lòng của chúng ta đối với mùa chay, mùa mà chúng ta kỷ niệm, mùa mà chúng ta tưởng niệm đến sự đau thương, sự thương khó, sự đau khổ mà Chúa dành cho chúng ta. Tuần qua tôi suy nghĩ nhiều về sự đau thương, sự thương khó, sự hy sinh, tình yêu thương Chúa dành cho chính đời sống tôi. Thì khi tôi đọc lời của Chúa, tôi thấy có một điểm làm cho tôi không có được vui mấy. Khi suy nghĩ đến một người chết cho mình, một người chết, nhưng mà nếu mà người đó chết và chết luôn thì cái sự tưởng niệm của mình nó không có ý nghĩa, không có giá trị thật. Bởi vì nếu Chúa chết và Chúa không sống lại và sống mãi thì Ngài không có thể nào làm gì cho tôi được. Tội lỗi của tôi vẫn chết trong tội lỗi của mình và tôi vẫn phải ở địa ngục đời đời. Cho nên trong cái mùa chay này, chúng ta không những suy niệm về tình yêu của Chúa, cái chết của Chúa, sự đau thương của Chúa dành cho chúng ta, nhưng mà tôi cũng ao ước mỗi người trong chúng ta nghĩ đến sự sống lại của Chúa nữa. Bởi vì sự sống lại của Chúa nó đem lại ý nghĩa thật sự cho cái sự chết của Chúa. Bởi vì nếu Chúa chết mà không sống lại thì cái chết của Chúa cũng giống như tất cả mọi người khác, nó không có ích lợi gì cho ai cả. Cho nên buổi chiều hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Jesus Christ đã sống lại, nhưng mà Ngài không những sống lại mà thôi, nhưng mà Ngài sống vĩnh viễn. Chúng ta biết có một số người sống lại giống như Lazarus ở trong Kinh Thánh, nhưng mà rồi ông lại chết. Nhưng mà Đức Chúa Jesus không những sống lại nhưng mà Ngài sống mãi. Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, sự sống lại của Chúa, quyền năng của sự sống lại của Chúa, hay là nói cách khác hơn, phép lạ của sự sống lại của Chúa. Và điểm thứ hai đó là sự sống lại của Chúa có ý nghĩa gì đối với quý vị và tôi. Điểm đầu tiên chúng ta thấy được là ngay sau khi Đức Chúa Giêsu chết, thì ở trong Matthew đoạn 27, lời Chúa cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Quý bạn chị em có lời của Chúa xin mở trong Matthew đoạn 27, câu số 57. Sau khi Đức Chúa Giêsu chết, thì chuyện gì xảy ra? Câu 57. Đến chiều tối có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là môn đồ của Đức Chúa Giêsu, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta thấy lời của Chúa soi dẫn cho sứ đồ Matthew viết rất là kỹ càng, rất là tỉ mỉ. Ở đây nói là ông Joseph, một người giàu, đến xin cái gì của Chúa Giêsu? Xin Chúa Giêsu phải không? Không phải, xin xác của Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta thấy rất là kỹ càng. Đúng ra thì lời của Chúa có thể nói là ông Joseph, ông tới ông xin Chúa Giêsu. He come and ask for Jesus. Nghe cũng có lý, nhưng mà thật sự, thưa quý bạn chị em, lúc bây giờ Chúa Giêsu không còn ở đây nữa, chỉ còn xác của Ngài mà thôi. Ngài không có còn ở trong cái thân thể của Ngài trong lúc này nữa, chỉ là xác của Ngài mà thôi. Hay là nói cách khác, mỗi lần quý ông bà anh chị em đi đám tang của một người thật sự tin Chúa, thì khi quý ông bà anh chị em đến đó tham dự cái đám tang đó, cái xác của người đó ở đó, nhưng mà sự thật người đó không còn ở đó nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy ở trong Chúa có một cái sự kỳ diệu như vậy. Bây giờ cái lúc này Chúa Giêsu ở body của Ngài rồi, chứ Ngài không có còn ở trong cái xác của Ngài trong lúc này nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy được cái phép lạ Chúa Giêsu phục sinh là như thế nào. Cái phép lạ đầu tiên đó là một trong những điểm mà chúng ta thấy ở trong lịch sử từ khi Chúa Giêsu sống lại cho tới bây giờ. Có thể nói không có cái vụ nào, cái chuyện gì mà người ta bàn tán, tranh cãi nhiều bằng sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Không biết bao nhiêu người trong lịch sử, trải qua lịch sử, và ngay cả bây giờ họ tìm mọi cách để họ bác bỏ sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, bởi vì họ biết rằng nếu mà Chúa Giêsu họ bác bỏ được sự sống lại của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu chết giống như bất cứ giáo chủ nào khác, thì niềm tin của người tin lành không có còn ý nghĩa gì nữa cả. Cho nên ở trong quá khứ cho đến bây giờ có hai cái giả thuyết mà rất là nhiều người áp dụng và nhiều người nói đến để bác bỏ sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Cái giả thuyết đầu tiên gọi là kidnap theory, hay là một cái giả thuyết bắt cóc Chúa Giêsu. Cái giả thuyết này nói như thế này: khi Đức Chúa Giêsu chết chôn ở trong mộ rồi, thì các môn đồ của Chúa rình rình đến ăn cắp cái xác của Chúa, đem giấu đi, và rồi nói cho mọi người biết đó là Đức Chúa Giêsu đã sống lại rồi. Mới nghe thấy cũng có lý, nhưng mà nếu mà mình xét xử lại thì rất là không có lý, bởi vì chúng ta biết là Phi-lát ông cho lính đến canh cái mộ của Chúa, niêm phong lại, có cái dấu ấn của Phi-lát thì không có ai có thể vô trong cái mộ đó được cả. Và đồng thời nếu cho rằng các môn đồ của Chúa có thể qua mặt được mấy cái người lính đó là chuyện rất là khó, rất là vô lý, nhưng mà cho rằng họ qua được, họ mở cái hòn đá thật là lớn nó ra, gần 2 tấn chứ không phải là ít, họ mở được cái hòn đá che cửa mộ, bởi vì ở bên Do Thái thời của Đức Chúa Giêsu thì người ta cho người chết, nhất là những người giàu đó, họ cho người chết trong cái mộ bằng đá, họ một tảng đá lớn, họ đục cái tảng đá đó ra và họ để cái xác người chết vùng đó, rồi họ lăn một cái tảng đá thật là lớn đi xuống dốc như vậy, che cái cửa mộ lại. Thì ở đây chúng ta thấy là các môn đồ giàu rằng có qua được những người lính, mở được cái cửa mộ đi nữa, lấy xác của Chúa ra giấu, rồi sau này nói là Chúa Giêsu sống lại, thì nó cũng rất là vô lý. Bởi vì sao? Chúng ta biết tất cả các môn đồ của Chúa ngoại trừ Giăng, sứ đồ Giăng, ông sứ đồ Giăng thì ông chết một cách bình thường, có nghĩa là lớn tuổi, bệnh không biết có bệnh không, rồi chết rất là bình thường. Nhưng mà tất cả những môn đồ còn lại của Chúa, chúng ta biết họ chết vì danh của Chúa, vì họ muốn chứng minh cho mọi người biết là Đức Chúa Giêsu đã sống lại. Họ sẵn sàng bị tù, họ sẵn sàng hy sinh tất cả mọi sự, và họ sẵn sàng chết để chứng minh rằng Đức Chúa Giêsu sống lại. Nếu họ ăn cắp cái thân thể của Chúa, họ biết Chúa chết rồi họ nói rằng Chúa Giêsu sống lại, thì thử hỏi có bao nhiêu người trong chúng ta sẵn sàng chết cho một điều giả dối như vậy. Nhưng mà tất cả các môn đồ của Chúa sẵn sàng chết, các tín đồ của Chúa nữa chứ không phải chỉ các môn đồ của Chúa mà thôi, sẵn sàng chết cho cái niềm tin của mình. Niềm tin đó nói rằng Đức Chúa Giêsu đã thật sự sống lại. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái giả thuyết nói rằng bắt cóc cái thân thể Chúa nó không có lý chút nào cả. Cái giả thuyết thứ hai gọi là giả thuyết gọi là spoon theory, một giả thuyết nói rằng Đức Giêsu khi Ngài trên thập tự giá, Ngài bất tỉnh, Ngài ngất xỉu, chứ thật sự Ngài không có chết. Và khi mà Ngài vừa ngất xỉu đó, thì người ta đem cái thân thể của Chúa Giêsu họ để vô trong cái hang đá. Thì trong hang đá nó có cái hơi mát, nó làm cho thân thể của Chúa Giêsu trở lại, Ngài tỉnh và Ngài sống lại. Mà sống lại á, nếu thật sự Đức Chúa Giêsu sống lại kiểu như giả thuyết này nói, thì cũng không phải là một chuyện dễ để ra khỏi mộ. Bởi vì chúng ta biết cái cục đá gần tới 2 tấn, làm sao một người bị người ta tra tấn, Chúa Giêsu bị tra tấn, rồi bị đánh đập, rồi bị treo trên cây thập tự giá, bị rồi cuối cùng người ta lấy giáo người ta đâm vào hông của Chúa, huyết đổ ra, một người yếu đuối như vậy làm thế nào có thể đẩy cái tảng đá, cái cửa mộ để đi ra được? Thấy không, không có lý chút nào cả. Rồi không những khi mà Đức Chúa Giêsu ra khỏi mộ thì gặp tất cả các lính đang canh mộ nữa, cho nên không có gì mà Đức Chúa Giêsu có thể làm được cái điều này. Và thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người ngày hôm nay vẫn tin rằng Đức Chúa Giêsu chưa thật sự sống lại, và họ tin vào những cái giả thuyết này. Ngay cả những người đi nhà thờ, họ ngồi trong nhà thờ như vậy, họ cũng nói rằng Chúa Giêsu thật sự không sống lại. Có một lần tôi nghe câu chuyện ông mục sư Vernon McGee, một trong những mục sư mà tôi rất là thích. Ông rất là ông dạy dỗ lời của Chúa, là ông cứ dạy trên lời của Chúa mà thôi. Có một lần nọ, có một bà, ông có cái chương trình radio các nơi trên nước Mỹ và nước ngoài nữa, thì có một bà nọ, bà gửi một lá thơ, bà nói rằng ở trong nhà thờ của tôi có một người rất người khác rất là tôn trọng, nhưng mà ông này ông không có tin là Đức Chúa Giêsu thật sự sống lại. Ông nghĩ sao? Thì ông sư Vernon McGee ổng trả lời một cách mà tôi thấy một câu trả lời gọi là câu trả lời vô giá, rất là đặc biệt. Ổng trả lời như thế này. Ổng nói với người đó đó. Nói với người đó rằng nếu Chúa Giêsu không thật sự sống lại, như cái giả thuyết mà nói Chúa Giêsu bất tỉnh á, nói với người đó, ok, anh á, tôi sẽ đánh đập anh vài chục roi bằng cái nịt mà loại của người Do Thái ngày xưa đánh những tử tội á. Tôi không những đánh xong anh xong rồi, nhưng mà tôi đóng đinh anh, treo anh lên trên cây thập tự giá, cho anh nằm giữa đất và trời, nắng chang chang như vậy. Rồi không những vậy thôi, nhưng mà người ta lấy giáo, người ta đâm vào người của anh, xuyên qua cả tim của anh luôn. Rồi xong rồi họ lấy anh xuống, họ ướp xác anh xong hết, họ bỏ vô trong một cái hòm mà không có không khí gì hết. Tôi hỏi, anh nằm ở trong đó 3 ngày, chuyện gì sẽ xảy ra cho anh? Có nhiều người họ suy nghĩ, họ nói thì hay lắm. Ồ, Chúa Giêsu không thật sự sống lại, nhưng mà giả sử họ ở trong cái tình trạng Chúa Giêsu thử, Chúa Giêsu có thật sự chết hay là không? Cái niềm tin chính của người tin lành đó là chúng ta tin rằng Đức Chúa Giêsu đã chết, Ngài đã bị chôn và đã sống lại sau khi 3 ngày sau khi Ngài chết. Cho nên ở đây trong cái phần Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay, chúng ta thấy có ba cái phép lạ, ba cái điều mà nó xảy ra không thể nào chối cãi được, mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy về cái sự cái phép lạ của sự phục và sinh của Chúa. Cái phép lạ đầu tiên đó là thiên sứ báo tin cho những người đàn bà. Ở trong Matthew đoạn 28 chúng ta thấy, sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng sáng, có Mary Madeleine và Mary khác đến thăm mộ. Và này, đất rúng động dữ dội vì có tiếng thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Vì đó những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Song thiên sứ nói với cùng các người đàn bà đó rằng: các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán, hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Tại sao ở đây gọi là một phép lạ của sự phục sinh của Chúa? Khi các thiên sứ đến thông báo tin Đức Chúa Giêsu đã sống lại cho những người phụ nữ, những người đàn bà. Tại sao như vậy? Chúng ta biết điều rất là đặc biệt. Khi tôi đọc lời của Chúa, chúng ta thấy những người đàn bà là những người đứng thấy Đức Chúa Giêsu chết trên cây thập tự giá đến giờ phút cuối cùng, và họ là những người đến để thăm mộ Chúa lần đầu tiên trong cái ngày phục sinh đầu tiên của Chúa. Và ở đây chúng ta thấy trong cái thời của Chúa đó, người phụ nữ người ta coi không ra gì. Trong thời của Chúa có một lời cầu nguyện của những người Do Thái, đàn ông đó, họ cầu nguyện như thế này: tạ ơn Đức Chúa Trời, con không phải sanh ra như một con chó hay là một người đàn bà. Wow. Ngay cả Hồi giáo, đạo Hồi giáo, họ coi đàn bà cũng không ra gì cả. Họ coi đàn bà giống như những cái con vật mà mình nuôi ở trong nhà như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây, trong Chúa, đàn ông, đàn bà, Chúa coi bình đẳng như nhau. Và Chúa không có đến, Chúa báo tin sự sống lại của Chúa cho những người vua Chúa hay là những người đàn ông đáng để người ta tin cậy hay là chú ý tới. Nhưng mà Chúa báo tin mừng của sự sống lại của Chúa cho những người đàn bà. Chúa nói Ngài, thiên sứ nói là Ngài, Chúa Giêsu không còn ở trong mồ mả nữa. Này nữa, Ngài đã sống lại rồi. Tạ ơn Chúa. Thật là một phép lạ kỳ diệu. Chúa báo cho những người đàn bà. Và điểm thứ hai chúng ta thấy ở đây nữa, đó là ngôi mộ trống. Ngôi mộ trống. Ở ngoài thành Jerusalem có một cái đồi, mà ở xa xa chúng ta nhìn cái đồi đó, nó giống như một cái sọ như vậy. Và gần cái sọ, cái đồi đó, người ta khám phá ra một cái mộ rất là có giá trị, rất là đắt tiền. Và các nhà khoa học họ tìm mọi cách để họ thử nghiệm, dùng những cái cách, những dụng cụ hiện đại để họ thử nghiệm đất đá ở đó từng miếng nho nhỏ để họ coi thử có cái thân xác nào của con người, của cái thể xác của một người trước đây được chôn trong đó mà vẫn còn cái xác đó, nó bị vữa ra trong đất rồi nhưng mà nó cái thể xác nó vẫn còn ở trong đó. Thì họ thí nghiệm rất là nhiều lần và cuối cùng họ quả quyết là không có một dấu hiệu của một thân thể nào nằm ở trong cái mộ đó đã bị vỡ tan. và họ cũng thí nghiệm nhiều hàng trăm trăm cả ngàn những cái mộ gần đó và các nơi trên thế giới nữa, họ cũng thử nghiệm y chang như vậy, thì tất cả những cái mộ cho người đều có những cái dấu hiệu, cái gọi là human remains ở trong cái mộ đó, trong những cái mộ đó, ngoại trừ cái mộ mà chọn Đức Chúa Giêsu. Bởi vì tại sao họ không có tìm ra được cái mảnh nào, miếng nào, dấu hiệu nào về thân thể bị rã vỡ ở trong mộ đó? Bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại, cho nên không có thể nào kiếm được những điều đó ở trong mộ của Ngài được cả. Chúng ta biết ở trên trái đất này có hàng ngàn ngàn, hàng triệu, hàng tỷ cái mộ, và có những cái mộ rất là nổi tiếng, phải không? Mộ của Phật Thích Ca chúng ta biết vẫn còn ở bên Ấn Độ, và trong mộ đó vẫn còn xác của Phật Thích Ca. Ở bên Egypt có những cái kim tự tháp mà cho những người vua của họ, rất là lớn, rất là vĩ đại. Ngay cả những hoàng đế ở thời đại ở bên Trung Hoa, thời đại của Minh chẳng hạn, có những cái mồ mã rất là vĩ đại. Mỗi cái mồ mã họ xây ra hàng trăm mẫu đất, một cái mồ, một cái mã, một cái mộ rất là vĩ đại. Và hàng năm, hàng ngàn, hàng triệu triệu người Hồi giáo họ về Mecca để họ thăm mộ của Mohammed. Thân xác của Mohammed vẫn còn ở trong đó, nhưng mà Đức Chúa Giêsu, mộ mà cho Đức Chúa Giêsu bây giờ vẫn là một mộ trống, bởi vì Ngài đã sống lại. Ngài không chết như những giáo chủ khác, nhưng mà không những Ngài sống lại mà thôi, như lúc đầu tôi nói, Ngài sống lại và sống mãi mãi. Cái điểm kế tiếp, phép lạ cuối cùng, tôi có thời gian nhiều ở đây, phép lạ cuối cùng nói về sự sống lại của Chúa, đó là sau khi Chúa Giêsu chết và Ngài sau 3 ngày Ngài sống lại, thì Ngài hiện ra cùng rất là nhiều người thấy. Không những Chúa Giêsu cho chúng ta thấy được cái ngôi mộ trống, nhưng mà Ngài cho chúng ta thấy được chính thân thể của Ngài sống thở như thế này. Tối phục sinh đầu tiên của Đức Chúa Giêsu, các môn đồ đóng cửa kín mít, sợ lắm, sợ chính quyền biết mình còn hội họp ở đây. Đùng một cái, Đức Chúa Giêsu đấng từ kẻ chết sống lại, Ngài hiện ra cùng các môn đồ của Ngài. Không những Ngài hiện ra một lần, hai lần, nhưng mà nhiều lần khác nhau. Ngài hiện ra cùng các môn đồ của Chúa trong phòng kín, Ngài hiện ra và các môn đồ thấy, ô, vừa không biết mình có, thấy quá vui mừng đến nỗi Ngài hiện ra cùng Thomas. Thomas là một môn đồ mà luôn luôn nghi ngờ sự sống lại của Chúa. Các môn đồ nói rằng Chúa Giêsu đã hiện ra lần đầu tiên, Chúa Giêsu hiện ra cùng các môn đồ thì không tốt, Thomas ở đó thì lần sau, sau đó các môn đồ nói với Thomas, Chúa Giêsu đã sống lại rồi, ngài thấy hình thể của Ngài như thế này. Thomas nói không có thể nào tin được, từ trước trong bây giờ đến giờ trong lịch sử có ai mà có thể sống lại được. Và các đồng một cái, một lần khác các môn đồ hợp lại với nhau, có Thomas ở đó, thì Đức Chúa Giêsu hiện ra một lần nữa, đưa tay cho Thomas rờ cái dấu đinh, đưa hông cho Thomas rờ cái chỗ mà người ta đâm cái giáo xuyên qua cái tim của ngài. Và Thô Ma nói như thế nào? Thô Ma quỳ xuống và Thô Ma nói rằng: lại Chúa tôi là Đức Chúa Trời tôi. Có một số người nói họ muốn bác bỏ cái sự sống lại của Chúa. Họ nói có mấy người mà thấy Chúa Giêsu đó, một số người, vài người, Maria, Madeleine, mấy bà đó thấy Chúa Giêsu là họ thấy ảo ảnh chứ không phải là thiệt. Cho rằng một hai người, ba bốn người thấy ảo ảnh, cùng một ảo ảnh, cái chuyện rất là khó xảy ra. Mình thấy ảo ảnh mà hai ba người thấy ảo ảnh là cái chuyện vô lý vô cùng. Nhưng mà chúng ta biết là Chúa hiện ra như cái phần Kinh Thánh đối đáp mà chúng ta đọc hồi nãy ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15. Chúa hiện ra hơn 500 người thấy cùng một lần. Quý bạn chưa thử hỏi thử, một người thấy ảo ảnh thì ok, hai người thấy ảo ảnh cùng một ảo ảnh là thấy dựa trên tỷ lệ statistics là thấy khó rồi. Ba người là đã khó hơn. Ở đây hơn 500 người thấy cùng một ảo ảnh, chuyện không thể nào xảy ra được. Và như lời của Chúa, chúng ta cùng mở ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15. Thánh Phaolô ông suy nghĩ đến cái sự sống lại của Chúa, ông thấy quá tuyệt vời, cho nên ông với khẳng định như thế này trong câu số 3. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu số 3: Vả trước hết tôi đã dạy cho anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Cepha là Phi-e-rơ đó, sao lại hiện ra cho 12 sứ đồ, không những Phi-e-rơ mà 12 sứ đồ, rồi cùng một lần Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có một số người đã ngủ rồi, đã chết rồi. Câu số 7 đoạn: Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ, rốt lại sau những người ấy Ngài đã hiện ra cho tôi xem. Tạ ơn Chúa, Chúa chúng ta đã sống lại. Không có phải như mọi người tìm mọi cách để bác bỏ sự sống lại của Chúa. Họ nói là đó là ảo ảnh. Nhưng mà sự thật, Chúa Giêsu đã sống lại. Ông Chuck Colson là người cố vấn cho Tổng thống Richard Nixon. Chúng ta biết cái vụ Watergate rất là khủng khiếp. Và ông Chuck Colson và cùng 6 người khác là cố vấn cho ông Tổng thống Nixon. Vừa cái vụ Watergate xảy ra là Tổng thống rồi những người làm trong bộ nội các gian dối, thì 6 ông gọi là top advisor của Tổng thống Nixon họp lại với nhau liền. Họ họp lại với nhau, nói tiêu rồi, cái này rất là nguy hiểm, cho nên bây giờ mình phải đặt ra một câu chuyện. Một câu chuyện để mình nói láo, mình không có nói lên sự thật. Có nghĩa là những gì 6 người mình nói với nhau, mình phải nói y chang với nhau như vậy, không có ai nói khác người khác cả. Thì họ nói về giấy tờ, ngày, tháng, năm, những gì đã xảy ra, họ bịa đặt, họ nói ra hết cho nhau xong rồi. Nhưng mà khi bắt đầu báo chí, những nhà báo đã hỏi han 6 người này, thì ông Chuck Colson ông viết như thế này. Trước đó ông chưa tin Chúa, nhưng mà sau này ông tin Chúa, ông rất là khâm phục về sự sống lại của Chúa. Ông tin Chúa rồi ông viết như thế này. Ông nói nếu 6 người học giả của Harvard và Yale không thể nào chịu nổi được cái sự tra xét của báo chí để bảo vệ vị tổng thống Nixon, thì làm thế nào có thể 11 người câu cá, các môn đồ của Chúa, 11 người làm cá có thể chịu nổi được sự đau khổ, tù tội, sự chết để bảo vệ một cái sự bịa đặt là Đức Chúa Giêsu đã sống lại? Làm thế nào họ có thể chịu nổi được? Sở dĩ họ chịu nổi được bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại. Và ông Chuck Carson ông kết luận như thế này: sự sống lại của Chúa Giêsu là điều khó tin vô cùng, nhưng mà nói rằng các môn đồ của Chúa che đậy cái sự sống lại thật của Chúa thì đó là một điều còn khó tin hơn nữa. Đúng như vậy. Bây giờ cái câu hỏi đó là: Đức Chúa Giêsu thật sự đã sống lại, chứng minh còn nhiều điều tôi có thể chứng minh cho quý ông bà anh chị. Có cuốn sách rất là dài nói về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, nhưng mà chúng ta có thì giờ đây Chúa Giêsu đã sống lại rồi, như vậy thì sự sống lại của Chúa có ý nghĩa gì trong cuộc đời của tôi? Tôi thấy có ba điều mà chúng ta có thể học hỏi được ở đây. Thứ nhất đó là Chúa Giêsu, sự sống lại của Chúa Giêsu thật sự đã sống lại, cho chúng ta thấy được Chúa Giêsu không chỉ là một con người vĩ đại, nhưng mà chính Ngài là Thượng Đế, chính Ngài là Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Có một số người họ nói rằng nếu mà Đức Chúa Giêsu không thật sự sống lại thì Chúa Giêsu được coi như là một nhà lãnh đạo tôn giáo lỗi lạc, a great great teacher. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tôi không đồng ý chỗ này. Bởi vì nếu Chúa Giêsu thật sự không sống lại thì Chúa Giêsu, tất cả những gì về cuộc đời của Chúa Giêsu cũng tròn với Ngài luôn. Sự ảnh hưởng của Chúa Giêsu trên thế giới này cũng tròn trong cái phần mộ của Chúa luôn. Bởi vì sao? Chúng ta biết ở trong lịch sử cũng có nhiều người thầy giáo, những người nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng, nhưng mà rồi bây giờ cũng mọi người cũng quên lãng họ. Bởi vì sao? Bởi vì họ không có thật sự sống lại. Nhưng mà Chúa Giêsu thật sự đã sống lại. Và nếu Chúa Giêsu không thật sự đã sống lại, thưa quý ông bà anh chị em, như lời Chúa nói, tất cả chúng ta những người tin Chúa là những người ngu dại hơn hết. Bởi vì sao? Thánh Phaolô ông nói trong câu trong Côrintô nhất đoạn 15 câu 13 cho tới câu 18, ông suy nghĩ về sự sống lại của Chúa. Và cuối cùng ông kết luận như thế này: nếu những kẻ chết không sống lại thì Đấng Christ cũng chẳng sống lại nữa. Lại nếu Đấng Christ đã sống lại thì sự giả, lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích, không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa đã sống lại. Trong tất cả những người đã chết trong lịch sử và trong tương lai, họ có thể sống lại đi nữa thì họ cũng phải chết. Nhưng mà tạ ơn Chúa Giêsu, Ngài là người duy nhất đã sống lại và Ngài sống vĩnh viễn. Có một lần nọ, cách đây cũng lâu lắm, nhiều năm, cái người thư ký, tổng thư ký đầu tiên của đảng Cộng sản Nga, Soviet Union, khối Cộng sản Soviet đó, ông Nikita Khrushchev. Lúc ông làm thư ký thì không biết như thế nào, nhưng mà sau này ông chết thì người ta mới khám phá ra ông có nhiều cái tội rất là khủng khiếp. Cho nên dân Liên Xô nó hầu hết nó không thích ổng nữa. Cho nên thay vì cho ổng ở Liên Xô thì người ta tìm cách xin các nước khác để cho ổng ở các nước khác. Thì họ mới liên lạc được ở bên Do Thái, là nơi mà Đức Chúa Giêsu sanh ra, chết và sống lại. Thì họ liên lạc ở bên Do Thái, cái bà Golden Meir là cũng là thủ tướng đầu, là thư ký đầu tiên của Do Thái. Bà họ xin là được cho ông Khrushchev ở nước Do Thái, thì bà Golden Meir bà trả lời một cách rất là tôi rất là thích trong cái câu trả lời của bà như thế này. Bà nói yes, được, quý vị có thể cho ông Khrushchev ở nước Do Thái, nhưng mà tôi muốn cảnh cáo cho quý vị biết, đó là nước Do Thái là nước có tỷ lệ người chết sống lại nhiều nhất trên thế giới. Và nói về cái sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, cho nên cẩn thận quý vị mà cho ông Khrushchev ở đây ông sống lại là quý vị tiêu đời. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu thật sự đã sống lại. Ngài không chỉ là một người, nhưng mà Ngài chính là Thượng Đế, bởi vì chỉ có Thượng Đế mới có thể sống lại được và sống lại mãi mãi. Điểm thứ hai mà chúng ta học được ở đây đó là Chúa Giêsu thật sự sống lại, Ngài cho chúng ta được sự tha thứ tội lỗi của mình. Chúng ta được sự tha thứ hoàn toàn. Hai vấn đề lớn nhất của con người đó là tội lỗi và sự chết. Tội lỗi và sự chết. Vấn đề lớn nhất của quý ông bạn chị em và tôi không có phải là làm thế nào để cho được có nhiều tiền bạc của cải, không có phải làm thế nào để chúng ta sống an nhàn, nhưng mà vấn đề lớn nhất mà chúng ta cần phải giải quyết đó là tội lỗi. Làm thế nào để giải quyết vấn đề tội lỗi, làm thế nào để giải quyết cái sự chết của mình? Bởi vì sao? Kinh Thánh nói linh hồn nào tội, có tội thì linh hồn đó phải chịu chết. Và ai trong chúng ta cũng biết rồi, con người của chúng ta tội lỗi đầy mình, chưa nói là tràn ra khỏi mình nữa. Và Kinh Thánh nói muốn được tha tội, chúng ta phải giải quyết vấn đề cái chết của chúng ta nữa. Và tạ ơn Chúa, lời của Chúa nói rằng khi chúng ta được Chúa tha tội có nghĩa là chúng ta được Chúa cứu. Và khi Chúa cứu chúng ta, Ngài cứu chúng ta luôn ra khỏi cõi chết nữa. Cái chết ở đây là nói về cái chết đời đời trong hỏa ngục. Nên tạ ơn Chúa vô cùng. Nếu Đức Giêsu không sống lại thì ai trong chúng ta cũng không có sự tha thứ. Luôn cả những người giáo chủ trên đời này. Tạ ơn Chúa Giêsu, Ngài đã sống lại, và chỉ có đấng sống mới cứu chúng ta, tha tội cho chúng ta được. Con người tội lỗi, những người chết, những giáo chủ chết không có thể nào tha tội cho chúng ta được. Chỉ có đấng sống với tha tội cho chúng ta được mà thôi. Tạ ơn Chúa về điều đó. Ở trong Roma đoạn 10 câu số 9, lời của Chúa nói như thế này. Roma đoạn 10 câu số 9. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Chúa nói Chúa sẽ cứu chúng ta, tha tội cho chúng ta, và chúng ta được sống với Chúa đời đời. Cái chết về thể xác này chỉ là giống như một giấc ngủ mà thôi. Khi chúng ta thật sự tin nhận Chúa rồi, Chúa tha tội cho chúng ta rồi, khi chúng ta cái hơi thở vừa ra khỏi thân thể chúng ta là ngay lập tức chúng ta được ở với Chúa đời đời trong thiên đàng. Cho nên hồi nãy chúng ta đọc ở trong Corinto nhất đoạn 15, lời Chúa nói rằng một số người đã ngủ. Chúng ta thấy cái chết của những người thật sự tin Chúa không có sợ hãi hãi hùng gì cả, nó giống như là một giấc ngủ mà thôi. Ai trong chúng ta ngủ mà cảm thấy đau đớn sợ hãi? Đâu có đâu, ngủ là thấy quên hết sự đời, phải không? Đó là lý do mà người ta tìm cách, người ta chích thuốc phiện đồ cho nó không còn nhớ gì nữa, uống thuốc an thần để cho nó quên sự đời, không có thấy đau đớn gì cả. Cho nên ở đây lời của Chúa nói là mình như thế nào, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi được cứu. Kinh Thánh không có nói là mình làm lành lánh dữ được cứu, được Chúa tha tội. Kinh Thánh không nói là mình phải đi chùa, mình phải giúp những người nghèo khổ, những người cùi hủi ở bên Phi Châu thì mình được cứu. Dĩ nhiên đó là những điều rất là tốt mà chúng ta cần làm. Nhưng mà Kinh Thánh, lời của Chúa nói rằng mình tin Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, mình được cứu. Chúa tha tội cho mình, Chúa giải quyết vấn đề tội lỗi và sự chết trong cuộc đời của mình. Hay là nói cách khác, sự sống lại của Chúa, mình tin Chúa thật sự thì cái chết, Chúa chấm dứt cái chết đau khổ trong cuộc đời của mình. Mình không còn phải trải qua cái chết đó nữa. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Có một lần nọ, cách đây cũng không lâu, ở bên Charlotte, North Carolina, thì cả thành phố họ vinh danh mục sư tiến sĩ Billy Graham. Thì cái ngày mà họ vinh danh mục sư tiến sĩ Billy Graham, thì ông lên ông đọc diễn văn, ông mặc một bộ đồ vest mới, ông kêu cái bộ này tôi mới mua. Và điều mà ông nói, tôi mua cái bộ đồ vest này để cho cái dịp lễ này, nhưng mà tôi muốn quý ông bà anh chị biết một điều là ai cũng ngạc nhiên hết, là ông kêu khi tôi chết á, tôi sẽ mặc cái bộ đồ này nằm ở trong mộ của tôi. Thì sau khi ông nói như vậy rồi, ông mới kể một câu chuyện vui về Albert Einstein, là một nhà khoa học lừng danh chúng ta ai cũng biết cả. Thì ông nói về câu chuyện Albert Einstein, một lần nọ ông đi từ nhà của ông đi tới trường Princeton để ông dạy ở đó. Thì ông đi trên xe lửa, thì cái người mà họ thâu vé đó họ tới ông, họ lấy vé, thì ông Albert Einstein ông tìm kiếm, ông lục áo, lục túi, lục quần, không có cái ticket, mà phải mua ticket rồi mới vô trong tà lửa được. Thì cái người xuất vé họ nhìn ông Einstein, họ mới nói không sao đâu Dr. Einstein, tiến sĩ Einstein, tôi biết ông là ai, cho nên ông đừng có ngại gì hết, không có ticket cũng không sao, tôi tin là ông đã mua ticket rồi, cho nên đừng có ngại, đừng lo gì nữa cả. Thì ông Einstein ổng thank you, cảm ơn xong rồi, cái người bán xót vé họ đi. Một hồi sau họ trở lại thì thấy ông ông Albert Einstein ổng chổng đầu xuống cái ghế của ổng, ông kiếm ở dưới ghế ngồi của ổng. Cái ông xót vé ổng dừng lại, cái ông vỗ cái phía sau lưng của ông Albert Einstein. Cái ông Albert Einstein nhìn lên, cái ông nói ông ơi, tôi biết ông là ai, cho nên ông đừng có ngại gì hết, Không có vé không sao, tôi tin là ông mua vé rồi. Ông Albert Einstein kể đúng như vậy. I know it, young man, I know who I am, but I don't know where I am going. Tôi kiếm cái ticket để tôi biết tôi đang đi đâu, chứ không phải là tôi không biết tôi là ai. Cuối cùng ông Billy Graham ổng mới kết luận như thế này. Ổng nói khi mà tôi nằm ở trong cái hồn của tôi, cái casket á, quý vị phải biết một điều, tôi biết tôi là ai và tôi biết tôi đang đi về đâu. Tạ ơn Chúa bởi sự sống lại của Chúa. Và quý ông bà anh chị em thật sự tin nhận Chúa, quý ông bà anh chị em không có phải sợ là không biết chết mình đi về đâu. Hôm qua tôi nói chuyện với anh Khánh và chị Lan Hương, nói về vấn đề chết rồi sẽ đi về đâu. Và tạ ơn Chúa chúng tôi đến một cái kết luận, đó là những người thật sự tin nhận Chúa là để Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Mình biết chắc mình sẽ đi về đâu. Mình đi về nơi Chúa sống, bởi vì Chúa sống lại, Chúa ban cho mình cái sự sống vĩnh cửu đó. Và điểm cuối cùng tôi muốn kết luận ở đây, đó là sự sống lại của Chúa cho chúng ta biết được một điều chắc chắn, đó là chúng ta sẽ đi về đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi nói chuyện rất là nhiều người, có rất là nhiều người họ tin như thế này. Họ nói cuộc đời ở trên đời này chỉ có thế thôi, giống như con vật như vậy, con người của mình đó. Có nghĩa là sống xong chết rồi hết, mồ mả là nơi cuối cùng, không có cuộc đời sau này gì cả. Thưa quý ông bà anh chị, họ nghĩ, họ tin như vậy thì nếu mà có cái đời sống sau này đi nữa thì họ cũng có thể xóa tan được cái sự thật đó. Nhưng mà họ lầm rất là lớn, bởi vì dầu họ tin như thế nào đi nữa, họ tin rằng sau cuộc đời của họ sẽ không có một cuộc đời sau này, nó không có xóa đi, nó không có bỏ đi được, nó không có làm tan biến được sự thật, đó là sau khi chết vẫn có một cuộc đời kế tiếp. Thì sống lại của Đức Chúa Giêsu cho chúng ta thấy được điều đó. Ngài chết đi và Ngài sống lại cho chúng ta thấy được rằng có đời sống sau khi chết, chứ không phải là tôi nghĩ là Chúa Giêsu tôi nghĩ là sau khi chết không còn gì nữa hết. Thường thường mấy người đó họ suy nghĩ như vậy để họ không có cái trách nhiệm về đời sống tội lỗi của họ trên đời này. Chết là hết thì không có ai, mình không có phải đối diện với đấng tạo hóa, không có đối diện với thượng đế gì cả, ngon lành. Cho nên bây giờ mình muốn sống kiểu nào thì sống, không sợ gì cả. Nhưng mà họ lầm rất là lớn, bởi vì lời của Chúa nói ở trong Dân đoạn 5 câu số 28, Dân đoạn 5 câu 28, lời Chúa nói như thế này: Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Rất là rõ ràng, sau khi chết còn một đời sống. Và thưa quý ông bà anh chị em, đời sống sau khi chết nó là một đời sống vĩnh viễn không chấm dứt. Cuộc sống tạm bợ của chúng ta trên đời này nhiều nhất là 100 năm, nhưng mà nó chỉ là giống như một giọt nước ở trong đại dương so sánh với cõi trường cửu sau khi chết. Cho nên tôi ước mong rằng quý ông bà anh chị em, đúng mình lo cho đời sống hiện tại, nhưng mà hãy lo hơn cho đời sống sau khi chết nữa, nhất là những người bà con anh em, họ hàng của mình, bạn bè của mình chưa tin Chúa, để họ chuẩn bị cho cái cõi đi xa vĩnh viễn đó. Chúa đã sống lại, Chúa nói rằng ta là sự sống và là sự sống lại, kẻ nào tin ta sẽ sống dầu đã chết rồi. Amen. Giăng đoạn 11 câu 28. Cho nên để kết luận ở đây, chúng ta thấy rằng tôi biết có một số người họ không muốn suy nghĩ tới sự sống lại của Chúa, bởi vì Chúa sống lại mà họ không hết lòng với Chúa thì họ cuộc đời của họ rất là nguy hiểm, Chúa sẽ xét đoán cuộc đời của họ. Cho nên có một số người không những không tin vào sự sống lại của Chúa, nhưng mà họ lại phủ nhận luôn cả cái đời sống sau này nữa. Chết là hết. Thử hỏi thử quý ông bà anh chị em, thử tưởng tượng với tôi một cái câu chuyện như thế này. Người mẹ mang thai có một thai đôi, và trong thai đôi đó có hai em bé trai, một em tên Thắng, một em tên Thua. Em Thắng mới nói rằng, mày biết không, nói với em Thua, mày biết không, cuộc đời của mình không phải là chỉ ở trong này thôi. Tao tin rằng sẽ có một ngày mình sẽ ra khỏi chỗ này, và mình thấy ánh sáng, mình thấy cảnh vật tuyệt vời, và mình tự do, mình muốn nhảy múa, mình muốn chạy, mình làm gì cũng được. Còn ở trong này nó chặt quá, mình không có làm được nhiều điều mình muốn. Mày có tin điều đó không? Em Thua mới nói rằng, cuộc đời của mình là chỉ có chừng này thôi. That's it. That's all there is in life. Cái anh Thắng anh mới nói, thiệt mà, tao tin là sao cái cuộc đời ở đây nó còn một cuộc đời kỳ tốt đẹp hơn nữa, chứ không phải như vậy thôi. Nhưng mà không những vậy thôi, mày biết sao không? Thua, tao tin rằng có một người tên là mẹ, mày có tin không? Cái anh Thua nói, ô mẹ gì mẹ, tao đâu có thấy đâu mà gọi là mẹ. Nó tùm bậy. Ở trong cái bọt nước cứ lỗ rẽn chạy qua chạy lại giống như là ở cái xích đu, không biết lúc đó không coi đâu, cũng không biết xích đu, cứ lộn qua lộn lại, lộn tới lộn lui, mẹ đó mà mẹ. Nhưng mà anh Thắng là nói thiệt, ta tin là có một người tên cái người đó, người ta gọi là mẹ. Don't you think so? Anh Thưa anh nói no. Tao tin chỉ một điều, đó là cuộc đời của mình chỉ có trong này mà thôi. Chúng ta biết điều gì xảy ra rồi. Bụp một cái, hai anh ra đời. Anh Thắng anh nói, sĩ ai thố nhiếu. Anh Thua nói, wow, không thể nào ngờ. Nhưng mà đỡ cho anh Thua một cái là anh sinh ra đời mà thôi. Nhưng mà nếu mà anh tin vào cái cõi đời đời mà kiểu anh tin nằm ở trong bụng mẹ là chết rồi hết á, là tiêu đời anh. Và nhiều người suy nghĩ giống như anh Thua như vậy. Và cuộc đời của họ, khi họ rời khỏi đời này, họ thật sự thua. Nên cầu xin Chúa cho chúng ta, quý ông bà anh chị em có tin rằng Đức Chúa Giêsu thật sự đã sống lại không? Quý ông bà anh chị em có tin rằng sau khi rời khỏi đời này sẽ có một cuộc đời vĩnh viễn không? Và thưa quý ông bà anh chị em, như Thắng và Thua, Thua rất là surprise vì có một cuộc đời sau khi ở trong bụng mẹ. Và Thua khi sanh ra đời rồi mới biết có một người là mẹ. Ước mong rằng tất cả trong chúng ta tin rằng có một đấng thượng đế, và sẽ có ngày rời khỏi đời này ra. Chúa Giêsu so sánh cái sự sống tâm linh cũng giống như là cái sự sanh ra đời. Chúa dùng cái chữ là sanh lại. Cho nên ước mong rằng không ai trong chúng ta tới cái ngày rời khỏi đời này lại nói là oops, tiêu đời còn rồi. Nhưng mà thật sự tin nhận Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Cho nên giờ phút này tôi kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Và tôi